sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, kính bạch chư thượng tọa Đại đức Tăng Ni, kính thưa quý đạo hữu, kính bạch chư tôn đức, con là một Phật tử từ xa ở Vĩnh Long, từ trước tới giờ chưa từng được nghe và cũng như là tập về Tam Thoại Đầu do Hòa thượng viết và hướng dẫn rất từ lâu. Nay do nhân duyên lành, con đến thành phố trị bệnh để gặp được cô Phúc, cho biết là Hòa thượng từ Mỹ về có mở cái thiền thất, thì mở được 3 ngày, con dự được 2 ngày vì hôm qua con phải nhập viện. Thì từ trước tới giờ con cũng đi tìm cầu giải thoát, và con thấy cái pháp môn mà Tam Thoại Đầu nó đưa đến cho hành giả bằng suy niệm, bằng ngôn ngữ. Từ chỗ đó mình không tu, mình không thấy mình tu, mình diệt được cái ngã. Thì tối ngày mình chỉ có tham coi Thoại Đầu thôi, qua 2 ngày con thấy nó được như vậy. Tất nhiên là mình bớt đi cái vọng niệm, từ đó mình diệt được cái ngã và không thấy mình có tu, cho nên mình không thấy cái pháp môn. Như là quý vị ở một số nơi khác thì có thể người ta nghĩ rằng tôi một ngày tôi niệm được bao nhiêu sâu chuỗi, tôi tụng được bao nhiêu thời kinh, tôi giảng được bao nhiêu quyển kinh, tôi viết được bao nhiêu kinh sách. Thì từ chỗ đó người ta thấy cái công đức của ta tu, còn chấp trước vào cái việc làm của mình. Còn ở đây thì như trong quyển hướng dẫn về Tổ Sư Thiền đã nói, tức là vô sở đắc và vô sở ngã, thì con thấy được điều đó. Tuy nhiên nếu chúng ta khởi lên một cái ý niệm, một cái niệm là cái pháp môn của chúng ta là do tổ sư nói lại là tối thượng thừa, và chúng ta là người có thiện căn mới được có nhân duyên lành tu tập cái pháp môn này, thì theo con nghĩ thì chúng ta cũng đã chấp ngã và chấp pháp. Do nơi đó theo con nghĩ tất cả các pháp của nhà Phật đều bình đẳng. Tại sao bình đẳng? Là vì tất cả pháp môn đều hướng về không, về kiến tánh Như Lai. Mà kiến tánh Như Lai, thể tánh của nó vốn là không, nó ở trong an nhiên tịch tịnh, chúng ta không thể nào dùng ngôn ngữ để mà diễn tả. Cho nên từ ngày đầu cho đến ngày hôm nay có nhiều vị nhờ Hòa thượng diễn giảng, nhưng mà chúng ta không thể nào diễn giảng được cái đó, bởi vì cái ngôn ngữ trần gian này không thể diễn tả hết được, là lý do. Nếu chúng ta có thông minh trí tuệ đến mức độ nào đi nữa thì cái sự diễn đạt chúng ta cũng bị ức chế bởi cái tư tưởng, cũng bị cái diễn đạt trong cái phạm, lọt vào cái phạm trù cái suy lượng nào của mình, trong cái phạm trù suy lượng nào của mình, và còn rơi vào cái phạm trù suy lượng đó thì tất nhiên nó bị hạn lượng. Cho nên cái thể tánh của chân như thì không thể diễn tả được, mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được thôi. Từ nơi đó, nếu chúng ta thấy rằng muốn đi đến với cái thể tánh chân như đó thì con người chúng ta phải có kiến tánh Như Lai, tức là phải thấy được cái tâm của mình nó cũng trông như là cái thể tánh của chân như, mà hổm rài thì Hòa thượng đã nói nó bao trùm khắp, vượt không gian, vượt thời gian và không bị gián đoạn. Thì con nhận thấy cái đó. Nhưng mà xét lại tất cả các pháp môn thì con cũng đã đi dự ở một số nơi, thì con cũng thấy cũng ở đâu thì cũng cho pháp môn mình nó cao, là vì không thấy được cái chỗ là tất cả pháp môn đều đưa cái tâm mình trở về không, mà trở về không thì nó bình đẳng. Con lấy ví dụ như ở bên niệm Phật, tức là theo pháp môn Tịnh Độ, thì hàng ngày mình niệm Phật, nếu mà mình niệm Phật với cái tâm không cầu vãng sanh thì cái câu niệm Phật Lục Tự Di Đà thì cũng như là mình câu Tam Thoại Đầu. Còn ở bên thiền, bên cái Bát Nhã thì cho rằng thế gian này là quyển, thân này là quyển, tất cả pháp đều là quyển, tức là trở về không, thì nó cũng bình đẳng. Chúng ta tham Thoại Đầu để bạc niệm, bạc suy lương thì cũng trở về không. Mà bên thiền tông, chúng ta nhập thiền, chúng ta ngồi thiền để định, định để làm gì? Để vọng niệm không khởi lên, chúng ta để trở về cái không. Do đó thì con thấy rằng nó có cái là trở về bằng không.
Ông nói tất cả đều trở về không đó. Cái ngã không của ông nói đó là cái ngã gì?
Dạ, cái không này là cái không diệu hữu. Cái không này là cái không diệu hữu. Bởi vì hiện tại mình mượn cái chấp tướng, cái thân này là thật, để tiến về cái tính không của vạn pháp. Tính không vạn pháp chứ không phải là cái không có, không ngơ, cư hòa thượng.
Mà bây giờ cái không mà cái bằng chân không diệu hữu là cái danh từ. Cái danh từ không phải là cái vật mà cụ thể trước mắt.
Mô Phật.
Phật giảng kinh đó đều phải lấy cái vật cụ thể trước mắt. Lễ mà giải thích á, thí dụ cho người nghe được hiểu á. Còn á, diệu hữu chân không diệu hữu là chỉ là cái danh từ. Mà người ta nghe đoán mò cũng không có ra, không biết là cái gì kêu bằng diệu hữu, không biết là cái gì kêu bằng chân không. Bởi vậy cái đó là cái lời nói, cái danh từ.
Cho nên bạch hòa thượng, mãi con có nói là chúng ta không thể dùng ngôn ngữ của thế gian mà diễn đạt được cái chân như đó.
Mặc dù không có dùng ngôn ngữ, nhưng mà Phật cũng phải phương tiện á, dùng cái việc mà trước mắt tất cả người nghe đều hiểu biết đó.
Mô Phật.
Lễ mà thí dụ.
Mô Phật.
Cho mà người ta mà biết được cái phần nào. Sự thật đó, nhà Phật nói tới chữ không đó.
Mô Phật.
Không phải là chân không, cũng không phải là diệu hữu. Chỉ là hiển bày cái dụng của tự tánh.
Mô Phật.
Tại á, có cái không mới được hiện ra cái dụng.
Mô Phật.
Nếu mà không có cái không á, thì không được hiện ra cái dụng. Cũng như bây giờ cái tách này nè, nếu mà cái tách này mít hết á, là tách chết, không có dụng được. Tại có cái không thì nó mới đựng nước, đựng trà, đựng sữa, đựng cà phê được. Cái bàn này có cái không mới lễ độ được. Cái bình này tại có cái không mới đựng. Cái nghe này tại có cái không mình tất cả mình mới ngồi lại được. Cái không rộng chừng nào thì cái dụng nó lớn chừng đấy. Là vô cái không mà giảng bài cái dụng. Cũng không phải là cái gì chân không diệu hữu là cái danh từ á,
chân như
mà kho mà toan mò á. Phật á là muốn mình hiện ra cái dụng của mình sẵn có. Thường thường á, người loài cho chữ không á là tiêu cực. Nói chúng ta tu sĩ đó vào cái cửa không này đó là tại chăng rồi yểm thế rồi mới đi tu á, là tiêu cực. Nhưng mà sự thật đó, vào cái cửa không này đó là tích cực. Bởi vậy chữ không là hiển bày dụng, mà có dụng đâu phải là tiêu cực. Sự thật là tích cực. Tức là muốn đem cái dụng của tự tánh sẵn có đem ra dùng hết. Bây giờ á, Phật Thích Ca á, chư Phật đều được dùng hết, nhưng mà mình á, tất cả chúng sanh đều dùng không được. Mà tất cả năng lực đó mình bằng chư Phật mà. Bởi vậy tự tánh bát nghị, cái Phật tánh của mình với Phật tánh của Phật Thích Ca nó bằng nhau, tất cả dùng đều bằng nhau. Nhưng mà bây giờ cái dụng của mình đó chung dùi nó uổng quá. Cho nên Phật Thích Ca đó, chư Phật muốn mình hiện đem cái dụng mình đó đem dụng ra hết. Cho nên nó mới có là cái chữ không. Chứ không phải là tất cả quy về không là không có cái gì. Gọi là chân không. Mà không phải là diệu hữu. Bởi vậy diệu hữu là cái gì, chân không là cái gì, người ta cũng không biết.
hiểu là cái có một cách huyền diệu từ cái có nó cái không, từ cái không nó biến thành cái có.
Tưởng tượng á, cái thế nào cái bằng huyền diệu. Bởi vì huyền diệu là không có thể hiểu mới gọi là huyền diệu. Còn bây giờ á, là cái tách này có không thì đựng nước đựng trà được đó, người ta dễ hiểu lắm, phải không? Căn nhà này có không nè, bây giờ tất cả 100-200 người ngồi lại đó, nếu mà không có cái không thì bây giờ á, chúng ta làm sao ngồi lại được? Thì cái này là rất mà thực dụng á, và dễ hiểu. Cái đó là vô cái không mới có, nhưng mà cái không đó là sẵn sàng.
Okay.
Cũng như cái nhà này nè, hồi chưa có cái nhà này thì lát cái không nó sẵn sàng rồi. Là phải là cái nhà này mới có cái không đó. Lá là sẵn, cũng như cái tách này đó, ở trong tách có cái không đó. Nhưng mà không có cái tách này, cái không đó cũng sẵn sàng vậy. Cái đó là cái tự tánh mình sẵn có đó. Chứ không phải là giặt mấy cái kia ha, cái bằng rồi mới quy về cái không, khỏi cần quy về. Nó sẵn sàng, nó sẵn sàng. Tất cả đều sẵn sàng của mình sẵn có đó, tại mình không biết thôi. Cái bằng ứng dụng hàng ngày mà chẳng tự biết. Cũng như bây giờ tôi nhìn cái móng tay tôi nè, cái móng tay tôi lăn dài mà tôi không biết. Tôi so với 3 ngày trước tôi thấy nó dài thêm một chút. Rồi tôi nói cái móng tay tôi 3 ngày dài một lần. Đúng không? Không đúng. Tại sao vậy? Tại cái móng tay tôi nó không có giây phút nào mà nó ngừng dài. Nó bị rồi tôi lăn nghìn nó lăn dài nè. Nhưng mà chỉ cái con mắt được gạt thấy nó không có dài. Nhưng mà sự thực thì nó lăn dài. Nó không có ngừng. Chỉ là tại mình không biết thôi. Cái sự thực trước mắt mà mình lăn nghìn mình còn không biết, rồi nói mấy cái danh từ mà chân không dù hữu mà người ta làm sao biết được. Làm sao biết mà không có thể biết được. Cho nên á, Phật thuyết pháp á đều phải dùng cái chuyện trước mắt để mà chứng tỏ cho người ta hiểu phần nào. Mặc dù nói không được nhưng mà cũng là lập ra các phương tiện để nói. Sự thật á thì phải ngộ mới là biết đúng với cái chân thật. Nếu mà qua cái lời nói á thì cũng là chưa biết được.
Thưa vị thượng, thì như vậy thì các pháp nó không bằng nhau. Các pháp như vậy thì các pháp nó có cao có thấp sao? Bởi vì
nếu
sao
mà,
nhà Phật á, thì...
nếu mà có cao có tháp á thì kêu bằng nghị rồi á. Hồi nãy tôi nói đó, tự tánh là bất nghị. Cho nên không có cao tháp. Cho nên tôi nói đó, cái Phật tánh của mình với cái Phật tánh của Phật Thích Ca nó bằng nhau. Tất cả dụng cũng bằng nhau. Không phải là mình kém hơn Phật Thích Ca một tí. Nếu mà kém hơn một tí tức là có cao tháp.
Pháp
có cao
môn.
Có tháp là nghị.
Còn pháp môn có cao thấp không?
Làm sao có pháp môn?
Cái pháp
cái
mình
pháp
tu
môn
cái pháp mình tu để mình đi đến đó. Mình ví dụ như người tu tịnh độ, người tu thiền.
Hồi
thì
nãy con nghe tôi nói là không có sanh tử không? Nếu mà không có sanh tử làm sao có pháp? Cũng như hồi sáng tôi nói đó, người đã chứng quả đó, ngộ rồi đó ha, mới biết là không có cái pháp để mình chứng. Bây giờ á, chưa ngộ thì tại cái ốc á, phân biệt, nói có pháp này, pháp kia, có cái sự tương đối là tại mình bây giờ lăng mà sống ở trong nhất niệm vô minh á. Sự thật á, Phật giáo khác hơn tất cả tôn giáo là không có kiến lập chân lý. Không có kiến lập chân lý. Các tôn giáo khác á, giáo chủ á, cũng ngồi thiền mà ngộ được cái chân lý. Rồi tự mình làm giáo chủ để hoàn dương cái chân lý của y ngộ. Còn Phật Thích Ca ngộ là ngộ cái tự tánh. Hiện ra cái tự tánh nó khắp không gian khắp thời gian, cái dụng cũng khắp không gian khắp thời gian. Không có cái gì gọi là chân lý, không có cái gì gọi là pháp. Cũng như mà Kinh Kim Cang á, pháp phi pháp phi phi pháp. Do pháp khả thiết mới gọi là thiết pháp. Ai nói Phật có thiết pháp là thủy bán Phật. Tại sao ông nói là có pháp? Phật đã nói là không có cái pháp nhất định để cho Như Lai thuyết. Chính là Phật nói vậy mà. Kỳ thực chính Kinh Kim Cang là của Phật thiết. Mà Phật ở trong Kinh Kim Cang lại nói là ai nói Phật có thiết pháp là thủy bán Phật.
Con hiểu câu đó thưa Bạch Hòa Thượng.
Vậy thì biết đó, là có cái pháp mà lễ cho ông cho là cao hay thấp.
Nhưng mà chúng sanh còn chấp pháp, cho nên cái pháp môn mình hành nó hơn pháp môn người ta khác mới chê bán nhau đó Hòa Thượng. Con muốn nói là ở các nơi đó, bây giờ nó cho các pháp môn chê bán nhau là bởi vì người ta còn chấp pháp.
Cái lỗi của người khen chê chứ không phải là tại cái pháp.
Mô Phật, dạ, con muốn nói vậy.
Cái đó là cái lỗi tại người chứ không phải là lỗi tại pháp. Giống là không có pháp để cho khen chê tại những người đó. Tự làm tài không, muốn làm ra cái khen chê. Phật Thích Ca muốn mình nhận biết chính mình, được làm chủ cho mình. Đừng có mà theo cái lời khen chê của người khác để cho người khác làm chủ. Nên là hôm qua hôm kia tôi có nói đó. Người ta muốn mình vui rồi khen ngợi mình dài lời quá là mình thấy vui. Người ta muốn mình buồn thì mang mình dài cô mình buồn. Mình không làm chủ được. Tại sao mà mình muốn cho người khác làm chủ? Người khác muốn mình vui thì mình vui, người khác muốn mình buồn thì mình buồn. Mình phải làm chủ cho mình mới được chứ. Người ta khen chê mặc kệ đó. Đâu có dính dáng với mình đâu. Cái khen chê đó đừng có mạnh đến.
Hòa Thượng Quang Hỷ,
bây giờ đó mà đã qua hơn gần 10 phút rồi mà có hơn 10 phút